vẫn vì chúng sinh mà nói pháp, để cho chúng sinh được xa lìa phiền não, dứt hết nỗi khổ sinh tử. À, tức là như vậy thì người này có một cái khả năng là Phật làm Phật sự, tức là vì chúng sinh, và khiến cho người ta lìa được phiền não, dứt được khổ của sinh tử. Chúng sinh nghe rồi tu hành đắc pháp, đắc quả, đắc đạo cùng với chư Phật Như Lai đều không sai khác. Ví như con vua tuy còn thơ ấu, nếu khi vua đi tuần du hay khi bị bệnh thì vua ủy thác cho thái tử coi việc nước. Thái tử khi ấy y theo mệnh lệnh của vua, đúng như pháp truyền lệnh cho các quần thần, đem chính hóa đi truyền dạy cho nhân dân khắp nước, tùy theo đó mà an định được đất nước, cũng như lúc nhà vua cai trị, giống y như vậy, không sai khác. Như vậy thì khi vua mà bệnh, Đức Phật ví dụ khi vua mà bệnh không có mặt, hay là khi vua đi tuần du vắng mặt ở trong thủ đô, thì vua truyền cái đó lại cho người con, thì con cứ y theo những gì vua đã làm mà làm, tức là người con chưa có một khả năng tự làm, mà người con nó y theo những gì vua dạy mà làm, cho nên khiến cho đất nước cũng được bình yên như là vị vua đã có mặt. Thì cái người mà thọ trì kinh này cũng vậy, dù là chưa có một khả năng nào hết để mà như được như Đức Phật, nhưng mà nhờ y theo những lời dạy của Đức Phật như kinh này, y theo đó mà truyền dạy để cho người khác, và khiến cho mọi người cũng đều được đắc độ hệt như là Đức Phật truyền dạy, không sai khác. Đó là năng lực thứ sáu của cái kinh này. Và còn thêm một điều nữa là người thiện nam thiện nữ nào thọ trì kinh này cũng như vậy, dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật diệt độ, người thiện nam thiện nữ này tuy chưa được chủ ở ngôi sơ địa bất động, nhưng đúng theo lời Phật dạy để thuyết pháp, chúng sinh nghe rồi một lòng tu hành để đoạn trừ phiền não mà đắc pháp đắc quả cho đến đắc đạo. Giống như cái câu ví dụ ở trên vua đi vắng vậy đó. Thì dù là Bồ Tát này chưa nhập sơ địa, giống như những Bồ Tát ban sáng là chưa có nhập sơ địa gì hết á, mới sơ phát tâm. Nhưng nếu cái y theo đây thụ trì kinh điển Đại Thừa, y theo kinh điển Đại Thừa mà tu, y theo kinh điển Đại Thừa mà hành, y theo kinh điển Đại Thừa mà phô diễn cho người khác nghe, đúng hệt không sai, thì người khác nghe cũng có lợi, hệt như là được nghe Đức Phật vậy. Cho nên tỉ dụ như ngay cả cái vấn đề, chẳng hạn bây giờ mình độ sinh cũng vậy, chính cái tư tưởng của mình, chính cái quyết tâm của mình độ người ta nhiều hơn hết. Cái khi người ta ở gần mình, những cái quyết tâm hay những cái gì đó của mình, việc làm của mình, nó lôi cuốn người ta. Hay khi mà diễn thuyết giáo pháp cũng vậy, nếu mà mình thâm tín cái giáo pháp đó, thì cái năng lực mà làm cho người ta tin theo nó mới có. Còn nếu mình không tin thì mình nói hời hợt, thì người ta nghe rồi như không nghe, và đó gọi là thực không nghe. Tức là người ta không bị một cái cảm hóa nào hết. Cho nên phải có một cái đức tin mạnh, một sự thụ trì, một cái đức tin mạnh, thì tự nhiên có cái khả năng giáo hóa chúng sinh, đúng hệt như kinh này nói. Cho nên nếu mình thực hiện mình sẽ thấy. Còn nếu mình ơ hờ, mình không tin kinh này, mình không nghĩ tới nó, mình không nói tới nó, thì dĩ nhiên mình không có tư tưởng gì để độ sinh rồi. Bởi vì tự ở nơi mình thì không có trí tuệ, mà lại còn không nương vào trí tuệ của Phật nữa. Cho nên toàn bộ không có trí tuệ và không có đức tin, làm sao giáo hóa chúng sinh. Cho nên bản thân mình vốn không có trí tuệ, nhưng mà nương vào trí tuệ của Phật để phát sinh cái trí tuệ của mình. Cho nên chính nương vào cái trí tuệ của Phật mà có khả năng độ sinh. Cho nên dù là trí tuệ của mình chưa đủ như Đức Phật, nhưng mà vẫn có khả năng độ sinh, đúng như những cái năng lực ban đầu nói đến. Thì đó là năng lực thứ sáu bất khả tư nghì, công đức của kinh này. Này thiện nam tử, năng lực thứ bảy bất khả tư nghì, công đức của kinh này là: nếu người thiện nam thiện nữ nào dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật diệt độ, được nghe kinh này mà vui mừng tin theo, lại hay phát khởi tâm hy hữu. Tâm hy hữu là tâm mà mình tụng kinh, mình thường phát khởi, tức là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, đó là hy hữu lắm. Hy hữu lắm mới được nghe, hy hữu lắm mới được biết. Cho nên biết hay nghe gì đó thì đó nó cũng là cái nhân duyên, và mình biết cái nhân duyên nào nó cũng có tác động ở trong tương lai hết. Cho nên nhân duyên nay dù rằng là nhân duyên ban đầu, nhân duyên đó hãy còn ngỡ ngàng nhưng mà nó sẽ là cái nhân duyên thân cận sau này, và là cái nhân duyên không ly về sau, tức là không còn lìa nhau nữa. Vì vậy mà có nhân duyên lắm á, không có nhân duyên là không bao giờ được nghe hết. Nhưng thấy nghe, cho nên chẳng hạn tuổi trẻ cũng vậy, thì dù nói sơ mình quan sát bất kể cái gì mình cũng thấy nhân duyên. Cho nên có nhân duyên học Phật của cái lứa trẻ thì thế nào cũng đi tị nạn về Na Uy, phải nói thẳng như vậy. Bởi vì mấy thầy đi giảng ở khắp nơi hải ngoại này biết, bất cứ cái đạo tràng nào ít có trẻ, chẳng hạn như mình thấy bữa nọ một anh hướng trong ban hướng dẫn gia đình Phật tử có phát ngôn và nói rằng là lần đầu tiên thấy một cái khóa giáo lý mà toàn trẻ không. Là bởi vì những khóa giáo lý kia cũng đa số là người lớn, và người trẻ thì kỵ người lớn, người lớn thì luôn luôn đàn áp Phật giáo người trẻ, cho nên người trẻ thấy người lớn là rút lui tránh trước, chứ không thôi một lát sẽ bị đàn áp. Đó. Cho chính vì như thế cái đạo tràng nào cũng người lớn đông mà trẻ ít, nhưng mà đạo tràng này trẻ đông quá, cho nên người lớn thì đâm ngại, người lớn bảo mình vô với cái lũ này nó đàn áp mình, cho nên người lớn lại tránh đi. Vừa vậy đạo tràng này nó lại thuần là trẻ không, nó tinh trẻ không. Và như vậy thì mình phải nói đạo tràng nào thì người lớn cũng chiếm đóng hết á, mà dân trẻ mà mới đến chùa láng tráng là không có nhận được những lời ái ngữ chút nào hết, mà toàn nhận được những lời gầy la đó, rồi quở mắng rất nhiều. Cho nên chính vì như thế đó mà những cái đạo tràng khác khó có trẻ. Cho nên trẻ ở đây thì rất dễ học. Một đứa trẻ tới đây cái thấy xung quanh mình trẻ không à, thì tự nhiên cái tâm học nó dễ phát, nó dễ phát lắm. Cho nên chưa cần phải nghĩ gì tới đạo hết, nhưng mà thấy trước nhất thấy trà trẻ không là có bộ vui á. Ở đây là nhào vô. Thành ra như vậy, nhờ như thế nó có nhân duyên nó tạo nên. Vì vậy mà tự nhiên nó cứ như thế mà nó phát triển vậy đó. Cho nên phải biết rằng là đó là nhân duyên đó, mà chỉ có nhân duyên trẻ ở đây mới được nghe nhiều kinh như vậy. 10 khóa rồi nghe quá xá kinh phải không, còn chưa kể là nghe chui nữa, cái này nghe chính thức, còn nghe chui thì cũng vô số rồi. Đó. Nhiều lắm á, đứa trẻ đây là nghe mạnh, phải công nhận như vậy. Cho nên đó là có một cái nhân duyên lớn á. Nhân duyên lớn nó chính cũng là một cái chuyện hy hữu, là phải công nhận rằng là thọ Bồ Tát giới, mà đâu có cái khi nào mà có cái đàn thọ Bồ Tát giới nào mà tinh trẻ không như ban sáng đâu. Phải nói thiệt như vậy đó. Đó. Làm gì có. Và nếu có nói cũng rất ít thầy ở hải ngoại này tin lắm, nếu không thấy tận mắt không tin đâu. Tại vì tụi trẻ các nơi xa lạ với Bồ Tát giới lắm, xa lạ với Bồ Đề Tâm lắm. Đó. Người lớn thì biết sơ sơ vậy, nhưng mà biết Bồ Đề Tâm theo lối đạo đức bình thường thôi, đạo đức kiểu mà cố chấp và cắt gao thôi, chứ không phải một thứ đạo đức để mà xả hỷ, để mà từ bi độ chúng sinh, mà chỉ là một cái đạo đức bắt bẻ, để mà cái một thứ đạo đức mà nó vướng vào một trong 10 tội trọng của Bồ Tát giới ban sáng mình thọ, là thứ đạo đức đó dùng để khen mình và chê người. Thế đó là một trong những cái lỗi nặng của Bồ Tát giới. Rồi. Cho nên phát khởi tâm nghi hữu là như vậy. Phát khởi tâm nghi hữu là khó có được lắm, khó nghe lắm. Khó được nghe rồi, mà nghe rồi khó mà nhận được, nhận được khó mà giữ được, giữ được khó mà thành tựu được. Cho nên mới gọi là hy hữu khó lắm, khó đủ thứ hết. Khó được nghe, mà nghe rồi là một cái sự vượt qua được một cái khó rồi. Mà rồi đến khi mà nghe rồi mà nhận ra được lại là khó nữa. Nhận được rồi mà giữ được còn khó nữa. Cũng như thầy nào cũng nói xây chùa chưa khó, giữ gìn những ngôi chùa đó mới khó. Tại xây thì trong vòng mấy năm là xong, mà giữ nó thì phải giữ hết đời mình. Cho nên khó hơn, mệt hơn. Thế thì cái người đó khởi tâm hy hữu rồi, mà đúng theo Đức Phật dạy tu hành phát Bồ Đề Tâm, khởi ra mọi căn lành thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép. Đó, khởi ra các căn lành, tạo nên cái tư tưởng đại bi để mà cứu độ cho hết thảy chúng sinh khổ nạn. Những chúng sinh chưa được tu hành 6 pháp ba la mật thì 6 pháp ba la mật đó sẽ hiện ra ở ngay chúng sinh đó. Và ngay ở thân này, tức là ngay ở đời này, thân này có thể có khả năng chứng được vô sinh pháp nhẫn, tức là an trụ được ở ở cái ngôi bất thối, ở thực tướng, ở chân như mà tâm không thối chuyển. Sinh tử phiền não nhất thời tán hoại, tức là sinh tử phiền não ngay lúc đó nó vỡ, nó hủy hoại, nó tan hết, và sẽ được lên ngay ngôi thất địa Đại Bồ Tát, tức là hàng thứ bảy trong thập địa. Ví như người tráng sĩ trừ dẹp giặc cho nhà vua, khi oán giặc kia đã dẹp xong thì nhà vua vui mừng đem một nửa nước ra mà ban thưởng cho người thiện nam thiện nữ thọ trì kinh này, cũng giống như vậy. Cho nên người hành giả, tức là cái người mà thực hành kinh này rất là mạnh mẽ, lục độ pháp bảo không phải tìm cầu đâu hết mà tự nhiên nó hiện tiền. Giặc oán sinh tử cũng tự phải tan biến. Cho nên nếu người nào cứ trì tụng kinh này, an trụ ở nơi kinh này không lìa, thì tự nhiên lục độ nó hiện tiền, tại vì thế hợp. Khi lục độ hiện tiền thì tự nhiên mọi oán giặc sinh tử gì nó tan hết, và có thể chứng quả vô sinh pháp nhẫn, được một nửa những cái pháp bảo rồi. Cho nên gọi giống như là được vua phong cho một nửa, chứng thất địa rồi, là coi như là bao nhiêu pháp bảo vô hạn chư Phật là mình đạt được một nửa rồi. Này thiện nam tử, đó là năng lực thứ bảy bất khả tư nghì công đức của kinh này vậy. Này thiện nam tử, năng lực thứ tám bất khả tư nghì công đức của kinh này là: nếu người thiện nam thiện nữ nào, dù Phật còn tại thế hay sau khi Phật diệt độ, nếu người nào thường được nghe kinh này mà kính tin coi như thân Phật không khác, ham thích kinh này, thọ trì đọc tụng, biên chép, đầu đội kính mến theo đúng pháp mà làm, tức là nói sự đầu đội, tức là tỏ sự kính trọng, khi nào cũng để nó ở trên đầu, tức là khi nào cũng tư tưởng nó, tư duy nó, rồi theo đúng như vậy mà vâng làm, kiên trì giới hạnh, làm những việc bố thí, phát tâm từ bi sâu rộng, lại đem kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa cao siêu này vì người mà diễn nói. Nếu những người đến trước mà họ đều chẳng tin là có tội phúc ấy, thì đem kinh này chỉ bảo cho họ, rồi bày ra các thứ phương tiện khuyến hóa cho họ tin theo. Những người nào mà nếu không có tin theo những cái tội phúc ấy, thì khuyến hóa cho họ tin theo. Dùng uy lực của kinh này khiến tâm người đó được sáng tỏ mà quay về chính đạo. Khi lòng tin của họ đã phát khởi thì dũng mãnh tinh tiến. Vì vậy người hay được nghe kinh này là có uy đức, thế đức, đắc đạo, đắc quả. Thì cái năng lực rất là mạnh. Là bởi vì sao vậy? Người nào mà xưa nay không tin tội phúc, tức là bởi vì người đó là người không thấy rõ được, không thấy rõ được cái thế gian pháp, nói đến cái xuất thế gian pháp, đến tin nhân quả, Đức Phật gọi là nhất thiện đề. Thế thì nếu mà người nào mà thường hay chỉ cho được thật pháp, mà khi mình thấy được cái thực tướng thực pháp á, thì mình cũng thấy ngay rằng là tất cả các phiền não, các tội nghiệp mà mình có khả năng tạo tác trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai từ đâu mà sinh, mình thấy rõ như vậy. Từ sự ngã chấp, từ sự mà trái giác hợp trần. Hợp trần là hợp với phiền não, trái giác là trái với sự giác ngộ. Giác ngộ đó là pháp tính và thực tướng. Là vì mình đi ngược lại với cái thực tướng, mình đi ngược lại với cái chân ngã chân tâm của mình. Chân ngã chân tâm mình hay gọi là pháp thân, mình đi ngược mà mình lại đi lấy cái thân đầy phiền não, cái tâm và cái thân được tạo bởi những cái nhân duyên phiền não này là mình. Và mình lấy nó làm khởi điểm cho tất cả các nhân duyên từ mình phát sinh. Cho nên tất cả những nhân duyên đó đều lây cái rễ. Rễ thế nào thì cành lá nó như vậy. Và rễ đã là phiền não và vô minh, thì tất nhiên rằng là cành lá của cái đời sống này của mình, của những cái pháp đời sống của mình đều là phiền não. Cho nên một khi mình thấy được thực tướng thì tất nhiên mình biết rõ nguồn gốc, tức là mình thấy rõ được tập đế. Tức là mình thấy rõ được tập đế hay thấy rõ được vô minh hành. Đó là hai cái nhân trong đời quá khứ của thập nhị nhân duyên vậy đó. Và rồi thì mình thấy rõ được con đường làm thế nào để mà diệt trừ những cái pháp đó. Nếu mình an trụ nơi thực tướng, thường quan sát thực tướng không rời, thì tất nhiên những cái pháp kia tự tiêu, tự hủy. Tức là bắt đầu thấy được con đường của đạo đế. Tức là thấy được đạo đế. Và khi thấy được đạo đế như vậy, và khi an trụ như vậy thì diệt sạch được cho mình và cho người, khiến cho mình có thể không còn một mảy may phiền não. Đó. Mà được tịch tĩnh an vui, tức là được niết bàn. Đó là đạo đế. Đó là diệt đế. Đó. Tức là được diệt hết. Thì như vậy thì rõ ràng cái người nào mà khi mà chỉ được cái thực tướng hay là thấy được cái thực tướng thì người đó có thể phiền não tự diệt. Và người đó có thể làm cho người kia diệt được phiền não, tăng trưởng được căn lành, tăng trưởng được phúc đức chính hiệu. Cho nên người thiện nam thiện nữ vì nhờ công đức giáo hóa mà ở ngay thân này được vô sinh pháp nhẫn và có thể đến được ngôi thượng địa cùng với các vị Bồ Tát làm quyến thuộc, mau được cái khả năng thành tựu cho chúng sinh. Cõi Phật thanh tịnh và chẳng bao lâu được thành đạo vô thượng chính đẳng Bồ Đề. Này thiện nam tử, đó là năng lực thứ 8 bất khả tư nghì công đức của kinh này vậy. Này thiện nam tử, năng lực thứ 9 bất khả tư nghì công đức của kinh này là nếu người thiện nam thiện nữ nào dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật diệt độ có người được nghe kinh này mà vui mừng, được điều chưa từng có, rồi thọ trì đọc tụng cúng dường, lại vì người khác diễn giảng phân biệt nghĩa của kinh này rộng ra, thì những nghiệp chướng nặng nề xưa kia còn lại nhất thời liền phải tiêu tan mà được thanh tịnh, và lại được biện tài lớn lần lượt trang nghiêm các pháp ba la mật. Thế thì người nào mà được kinh này mà cảm thấy vui mừng, giống như mình được điều chưa từng có, và thọ trì đọc tụng mà lại có thể diễn giảng cho người khác phân biệt rộng của nghĩa của kinh này ra, thì những nghiệp chướng nặng nề xưa kia còn lại của người đó nhất thời đều được tiêu tan, mà người đó sẽ được thanh tịnh và sẽ được sức biện tài lớn. Sức biện tài đó là tứ biện tài, là mình biết pháp biện tài, nhẫn, lạc thiết, vô ngại biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài là hôm trước có đề cập đến rồi, giải thích rồi. Và được các môn tam muội như thủ lăng nghiêm tam muội vào môn tổng trì, được sức chính tinh tiến mau lên ngôi thượng địa, tức là hàng thập địa Bồ Tát, phân thân khéo léo ở khắp mười phương quốc độ để cứu vớt hết thầy chúng sinh đang bị cực khổ ở trong 25 cõi. 25 cõi là thuộc 25 cõi hữu, là kể chi tiết nói tóm thì là 3 cõi là tam giới, mà kể chi tiết ra thì nó tổng cộng đếm ra là nó 25 cõi hữu thuộc của 3 giới là dục, sắc và vô sắc, đều khiến cho được giải thoát, tức là cả tam giới đều được giải thoát. Vì vậy mà kinh này có năng lực, đó là năng lực thứ 9 bất khả tư nghì công đức của kinh này vậy. Thế như vậy là người nào mà thọ trì đọc tụng, mà thọ trì đọc tụng đây tức là gìn giữ ý nghĩa của nó, mà gìn giữ ý nghĩa của nó lâu ngày, lâu tháng huân tập, kinh nghiệm nó biến thành định, thì người đó sáng tỏ. Và khi sáng tỏ được đó, và đắc được những cái pháp biện tài, đắc được các pháp ba la mật, tam muội tổng trì. Này thiện nam tử, năng lực thứ 10 bất khả tư nghì công đức của kinh này là nếu người thiện nam thiện nữ nào dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật diệt độ, nếu người nghe kinh này mà phát khởi tâm đại hoan hỷ rất hiếm có, từ mình thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường theo đúng như lời dạy tu hành, lại khéo khuyên bảo người tại gia xuất gia thọ trì đọc tụng biết chép cúng dường và giải nói rộng nghĩa kinh, và cũng theo đúng lý kinh mà tu hành, vì đã khiến người khác nhờ năng lực của kinh này tu hành đắc đạo đắc quả, là đều do nơi sức của người thiện nam thiện nữ đó phát khởi từ tâm khuyến hóa, cho nên người thiện nam thiện nữ ấy ngay thân này được các môn đà la ni. Như vậy người thiện nam thiện nữ nào mà khuyên hóa người ta thọ trì đọc tụng kinh này, khiến cho người ta được lợi lạc, thì cái công đức cái người, những người thọ trì kia đó là do người thiện nam thiện nữ này giáo hóa, cho nên người thiện nam thiện nữ này nhờ công đức nói trên mà được các môn Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì ấy. Tổng trì tức là mấy hôm trước có giải thích, hôm nay lại lập lại, nếu là lập đi lập lại cho mai mốt mình có thể thuộc. Thì cái nghĩa tổng quát của nó là năng trì chư thiện pháp, mà năng già chư ác pháp, hay là tổng trì tức là hết tất cả các pháp từ thiện cho tới ác. Đó. Tất cả hết thảy các pháp đều có thể trì giữ, đều có thể thọ trì hành động được theo ba nghiệp, và tất cả các ác pháp đều diệt sạch được, thì nghĩa là tổng trì. Tức là tổng trì là không pháp nào không nhiếp, tất cả các pháp đều nhiếp trong đó, cho nên vô lượng nghĩa, một từ một sinh vô lượng, từ vô lượng quy về một, đó là tổng trì hay là Đà La Ni môn. Thì người nào khuyên được những người khác thọ trì kinh điển này được lợi ích, thì người đó sẽ do công đức đó được Đà La Ni ở trong chốn phàm phu. Ngay lúc ban đầu đã phát khởi ra vô số A Tăng Kỳ, những thệ nguyện sâu lớn, lại hay phát tâm cứu độ hết thảy chúng sinh thành tựu đại bi và có thể bạt khổ cho khắp hết. Huân tập nhiều căn lành làm lợi ích cho hết thảy, và diễn bày các pháp thanh tịnh để thấm nhuần khắp chốn bị khô kiệt. Tức là những cái chốn nào giáo pháp ít ỏi thì nhờ như vậy mà cái giáo pháp đó tưới nhuần, làm cho người ta phát tâm tin vào giáo pháp và phụng trì cái giáo pháp. Lại đem những phương pháp đã được này mà ban cho hết thảy chúng sinh được yên vui, rồi dần dần được vượt lên ngôi Pháp Vân Địa. Pháp Vân Địa là thập địa, là ngôi quả vị cuối cùng của chư Bồ Tát. Ân đức thấm nhuần khắp cả, lòng từ cứu giúp không bờ bến, tiếp độ chúng sinh khổ não, khiến cho hết thảy chúng sinh thâm nhập vào đường đạo. Vì vậy người đó chẳng bao lâu được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Này thiện nam tử, đó là năng lực thứ 10 bất khả tư nghì công đức của kinh này vậy. Như vậy thì tự chung mình thấy là 10 cái năng lực đó, nếu mà nói một cái điểm được nhấn mạnh ngoài những cái chi tiết khác nhau, nhưng mà một điểm nhấn mạnh hết, thì cũng giống như Đức Phật nói ngay ban đầu, người nào mà tu theo kinh này thì người đó là cái con đường tắt mau thành chính đẳng chính giác. Thì chuyện đó là dễ hiểu. Đó. Bởi vì pháp này là pháp tối thượng, pháp này là pháp thực tướng, pháp này là pháp nhất thừa, pháp này là chỉ pháp thành Phật. Đó. Mà người nào phát tâm tu pháp thành Phật, thọ trì pháp thành Phật thì người đó thành Phật. Và người nào không phát tâm thọ trì pháp thành Phật thì người đó không thể thành Phật. Mà pháp này là pháp chỉ thẳng đến con đường thành Phật, tức là khai quyền hiển thật. Cho nên dĩ nhiên pháp này là pháp mau thành Phật nhất. Và như vậy người nào thấy được thực tướng đó thì người đó diệt được hết các huyễn tướng. Cho nên đang còn chúng sinh cũng có thể có khả năng trở thành thánh.